Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị tăng ni và Phật tử. Thầy Vĩnh quá bận cho nên thầy bảo tôi là nói pháp cho quý vị nghe từ đây cho đến 10 giờ 15, bây giờ là 9 giờ 45. Cái tôi nói pháp bữa nay là căn cứ trên cái kinh Di Đà của Hòa thượng Tuyên Hóa giảng. Thì đây là cái môn pháp môn cực kỳ quan trọng cho cái pháp môn đại thừa của chúng ta. Quý vị tụng có khoảng đâu 20 phút là xong cái thời kinh Di Đà rồi. Nhưng mà chùa nào người ta cũng lấy mật tông, thiền tông, tịnh tông, nhưng người ta cũng tụng cái thời công phu chiều là người ta lấy cái kinh A Di Đà. Thường thường cái người Tây Phương đó, họ căn cứ vào lịch sử, căn cứ vào những cái pháp môn mà bên Nam Tông đó, thì tụng theo cái Nihayana, tức là cái pháp môn cái tiểu thừa đắc tới A-la-hán là tối đa thôi. Tức là bên đạo Phật mình đó, để giải quyết cái vấn đề sanh tử luân hồi đó, thì mình biết là mỗi lần mà mình chết đó, chẳng hạn bây giờ cái bệnh coronavirus nè, nó tới Crohn's là chúng ta chết, chúng ta bị nhiễm đi, thì phổi nó bị viêm mủ lên rồi mình thoi thóp mình chết, không sẽ sống nổi nữa, hay là mình bị cancer, bác sĩ nói là giai đoạn cuối rồi, thì cái thân mình không thể nào tiếp tục sống nữa. Thì bây giờ cái suy nghĩ của mình đó, nó phải đi ra, nó tìm cái thân mới. Trong 49 ngày, mỗi lần cái 7 ngày nó tìm một cái thân mới để nó tiếp tục cái cuộc sống của nó. Thì bởi vậy Đức Phật mới tới cái cõi này chỉ cho mình một cách để giải quyết cái vấn đề mà là luân hồi đó. Thì đầu tiên Đức Phật dạy cái pháp Nihayana cho tiểu thừa trước. Thì đa phần cái người Tây Phương đó chỉ chú ý vào mình cái Nam Tông, tức là tu học làm sao để đắc cái pháp A-la-hán là tối đa cho họ, là họ nghĩ là đạo Phật chỉ bao nhiêu đó thôi. Cho đây mà thầy Vĩnh Quá nói là mình tu tới cửu định đó, tức là mình sẽ đắc được cái A-la-hán đó, tức là chấm dứt cái nguyên nhân để mà sinh luân hồi sinh tử ra lại là cái cửu định. Còn bên đại thừa mình đó, thì cứng nước như là Việt Nam, Trung Quốc lấy những cái pháp mà của đại thừa của mấy tổ đó, thì có cái kinh A Di Đà là để giải quyết tận gốc cái sinh tử luân hồi của mình. Tại vì cái pháp môn tịnh độ là chúng ta lên tới cái cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thành Phật luôn, chứ không phải mà trở lại xuống mà làm A La Hán hay là thấp nữa. Thì trước nhất tôi phân biệt cái chữ Ta Bà và Cực Lạc trước. Cái cõi chúng ta đang ở này gọi là cõi Ta Bà. Nó gồm có những cái trên chúng ta là các tầng trời của các Đức Chúa Trời, Đức Chúa Ngài Đế Thích, các Thiên Vương là trên cõi trời trên chúng ta. Các cõi trời đó họ sống lâu hơn chúng ta, nhưng mà rồi cũng phải vô thường, họ cũng phải đổi thân chứ không phải sống hoài trên cõi trời được. Dưới trời là các vị thần còn sống lâu, sống thấp hơn một, ngắn hơn một chút. Rồi trung bình là loài người chúng ta chỉ 100 năm là tối đa thôi. Rồi dưới chúng ta là gì? Dưới chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái cõi này là thế nào, tại sao kêu Ta Bà? Là khổ mà mình không có tránh được, mình phải chấp nhận, không có tránh được. Mình không có muốn, muốn thoát không được. Cho nên Đức Phật mới đầu tiên là dạy mình cái pháp tu để mà đắc cho A-la-hán, để dứt cái nguyên nhân mình trở lại thôi. Cho tới sau này Đức Phật mới kêu Ngài Xá Lợi Phất mới dạy cái pháp môn tịnh độ này. Xá Lợi Phất đã đắc A-la-hán rất giỏi rồi, nhưng mà không hiểu cái gì về tịnh độ hết. Đức Phật kêu và nói về tịnh độ cho Ngài Xá Lợi Phất nghe chứ. Lợi Phất không biết cái gì để hỏi về cõi tịnh độ hết. Tôi có gặp một Phật tử tới chùa này. Tôi không có nói ai, nhưng mà quý vị cũng biết là cái bà này bà rất là thích đạo Phật, đi chùa rất là siêng. Tuần rồi cũng có ở đây nè. Thì bà hồi chế độ cũ bà làm y tá. Thì bà muốn là mai mốt bà chết á, bà đầu thai lại bà lên học để mà chữa bệnh cho người ta bằng nước lạnh không tốn tiền. Bà muốn giái Phật giúp cho bà để giúp cho người ta chữa bệnh bằng nước lạnh, mà bà chữa rất hay, bà muốn đầu thai cho làm như vậy. Và cái người thứ hai rất là quý vị biết là cái ông thầy Mật Tông mà dạy tôi cái Mật Tông đó, 92 tuổi chết cách đây khoảng 2 năm đó, cũng vậy, cũng đắc A-la-hán. Thầy Vĩnh Quá biết đắc A-la-hán rồi, rất là giỏi, cũng muốn trở lại làm A-la-hán để mà dạy người ta về Mật Tông, chứ ổng không có muốn đi đâu, muốn giúp người ta thôi. Thì cái hòa thượng này rất giỏi, thầy Vĩnh Quá mình biết đắc A-la-hán rất giỏi, cho nên biểu tôi về học với ổng. Nhưng mà ông này cũng có cái sai lầm là ổng muốn trở lại làm A-la-hán để mà dạy Mật Tông nữa thôi, chứ không có muốn đi đâu, không muốn lên Cực Lạc gì hết. Tôi lặp lại là A-la-hán chỉ là dứt cái luân hồi sanh tử thôi, chứ cái khả năng không có tới đâu so với những cái Bồ-Tát hay những vị Phật hết á. Cho nên Thầy Vĩnh Quá mới nói tôi với Tony nè, là vái Hòa Thượng dự bổn đi. Hòa Thượng lên gặp Phật Di Đà cái đã rồi hả, trở xuống đây khoan độ người ta đã. Tại vì cái đó là Đức Phật Thích Ca dạy mình, chứ không phải là mình đặt ra. Tại vì quý vị lên tới cực lạc thế giới gặp A-di-đà Phật rồi đó, giống như được certify, được chứng nhận rồi đó, quý vị sẽ thành Phật. Tại vì trong Kinh Di Đà quý vị mới đọc đó, người nào mà nghe cái Kinh Di Đà hồi nãy đó mà tin, rồi đọc tụng thọ trì niệm danh hiệu Phật, người đó sẽ đắc thành Phật đó. Cái quan trọng như vậy đó. Cái kinh quý vị đọc hồi nãy đó, trong đó có câu là cái kinh này được tất cả chư Phật hộ niệm giúp đỡ. Thì cuối cùng Đức Phật Thích Ca mới hỏi tại sao Đức Phật chư Phật hộ niệm. Lý do là quý vị nghe hồi nãy Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, các vị Phật đó, có tên các vị Phật đó, quý vị nghe hồi nãy đọc cái tên các vị Phật đó, đó lập tức quý vị được các vị Phật đó hộ niệm rồi, được phước báo rồi. Rồi thứ hai, chư Phật mười phương giúp quý vị luôn nữa. Đó là mới nghe danh hiệu thôi. Nhưng A Lùng nó chạy nó nghe vậy thôi đó. Rồi nghe xong rồi quý vị hiểu rồi nhận cái đó, đồng ý. Rồi thọ trì tức là niệm A Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Quý vị được ba cái đó rồi là bất thối chuyển sẽ thành Phật đó. Chết sẽ được đi lên trên kia theo A Di Đà Phật. Đó cái một cái nội dung của Kinh A Di Đà là như vậy đó. Hồi đó tôi nghe cái này đó, nãy quý vị đọc đó, có là nghe vậy thì thọ trì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật. Một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày mà cái tâm không có nghĩ gì khác đó, người đó chắc chắn chết Đức Phật Di Đà sẽ tới rước. Thì đối với tôi thấy một ngày mà không có nghĩ gì hết mà Nam Mô Di Phật không cũng rất là khó, nhưng không phải dễ đâu. Làm gì một ngày mình không có nghĩ gì khác. Nhưng mà mình có một cái lối thoát là Thầy Vĩnh Quá giảng lâu rồi, tôi nhớ rất rõ là nãy quý vị niệm pháp khí đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Nếu quý vị may mắn trong lúc đó mà không có khởi một vọng tưởng nào đó, thầy ơi nói là Samadhi Power, được gì vô ghét Samadhi đó, lập tức cái một cái tích tắc mà không khởi vọng niệm đó đã đủ qualify rồi, không cần ở một ngày đâu. Cách đây khoảng 3 năm ở chùa mình có một nhóm. Lúc đó tôi làm quánh mỏ, thầy làm quê nô. Thì khoảng chừng buổi chiều tối rồi còn khoảng 10 người đang niệm vậy đó. Thì thầy Vĩnh Quá xác nhận là cả toán đều được Samadhi hết. Có cô Quảng Ngân nữa. Cho nên quý vị phải lợi dụng cơ hội là mỗi khi mình tụng như vậy đó, thì người ta gõ pháp khí đó, mình niệm cho đàng hoàng. Nhiều khi nó may mắn cái lúc đó vậy nhập cái samadhi cái là đủ qua liền. Để dành nó mốt mình chết cái đó nó dẫn mình đi. Rồi tại sao mình lên cực lạc? Thì cái kinh nó nói với mình đó là trên đó nó không có khổ như thế này. Khi mà quý vị giảng sanh đó, không có lo về thực phẩm, như quần áo cái gì nữa hết. Nó muốn cái gì là có cái đó. Cực kỳ vui sướng và cực lạc. Ăn uống không có thiếu cái gì hết. Y phục, quần áo, cái gì không thiếu một cái gì hết đó. Nó có chính cái phẩm quý vị sanh lên đó, nó có chính cái giai cấp để quý vị sanh lên đó đó. Tùy theo cái phước với cái niệm quý vị được định tâm nhiều ít, có chính cái phẩm khác nhau. Bây giờ quý vị đi chùa, quý vị làm công quả, làm phước, làm tụng kinh, làm tất cả công chuyện gì đó, thì đều phải nhớ là tôi hồi hướng cái phước này lên cực lạc đó, mai mốt tôi về đó tôi được vãng sanh cái phẩm vị cao. Thì trong kinh có nói là khi quý vị hạn bây giờ một cái vị nào đó chết, thì khi đức cái phước của vị đủ rồi, Đức Phật Di Đà sẽ bưng cái hoa sen mà tương ứng với cái phước vị đó tới để mà quý vị sanh trong hoa sen đó và bưng về đó. Thì bên cái lịch sử cận đại của mình mới đây là cách đây mấy chục năm là Hòa Thượng Quảng Khâm bên Đài Loan đó, cũng tu giống mình với thầy Vĩnh Quá vậy nè. Mà khi ngài chết rồi ngài ngồi niệm Phật trước đại chúng nè, xong rồi nói Phật tới rồi ta đi từ giả đi ngồi vậy đi. Bên Đài Loan, Đức Phật Di Đà đó khi còn tỳ kheo đó, khi còn ngài còn tỳ kheo như chúng tôi vậy đó, ngài tu thì ngài phát 48 cái lời nguyện. Thì trong đó tôi thấy dễ nhất là cái nguyện thứ 18 đó. Thì lúc đó tỳ kheo pháp tạng là tiền thân Đức Phật Di Đà đó, ngài mới nguyện là sau này tôi thành Phật á, mười phương chúng sinh khi chết mà niệm danh hiệu tôi, dẫu niệm ít có 10 tiếng thôi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, 10 tiếng thôi, thì tôi sẽ đến rước cái kẻ đó về cái cõi tôi. Nếu tôi không làm như vậy tôi thề tôi không thành Phật. Quý vị thấy rất là dễ không? Cái điều kiện rất dễ không? Cho nên cái người tu mà biết như vậy rồi đó Thì khi họ sắp chết rồi không có sợ hãi, là biết bây giờ mình bỏ cái thân này mình lên cái thân khác, giống mình thay cái áo mới sạch hơn, người ta không có sợ chết. Thành ra mình phải bây giờ mình tập và mình phải quan niệm như vậy cho nó quen đi, để khi mình chết á, lúc mà mình bác sĩ nói bây giờ bà ở giai đoạn cuối, ông giai đoạn cuối rồi, mình không có hoảng loạn, cái hoảng loạn nó kéo mình trở lại đó. Thành ra bây giờ mình đi đứng nằm ngồi phải tập cho nó quen, là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có cái lợi là mình được cái tâm mình định, mình cái Samadhi Power nó lên. Thứ hai là càng niệm cái phước báo mình nó càng lớn. Cái chữ Nam Mô là nghĩa gì? Nghĩa Nam Mô là độ con, cứu con, giúp con. Con giao cái đời con cho Ngài nè, A Di Đà Phật ơi. Nó có nhiều nhiều nghĩa lắm. Thì khi mình niệm nó có cái hai cái lợi thứ nhất là cái phước nó vô trong cái phước báo cá nhân mình. Thứ hai là nó ngăn chặn cái nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó mất cái phước. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói quý vị đừng có tưởng mình nghĩ mình không có bị mất phước đâu. Mình lái xe đó hay là mình ngồi không mình chơi đó mà mình nghĩ tầm bậy á, mặc dù mình chưa có làm nhưng mà cái phước mình nó bị giống như cái bình xăng nó lủng nó chảy à. Chưa có làm gì hết mới nghĩ thôi. Thành ra mình phải thông minh là trong mọi thời mình làm cái gì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đẩy xe đi vô chợ lựa đồ lấy rau lấy thịt cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đẩy lên chất trên xe hơi mình chở về nhà của Nam Mô A Di Đà Phật. Từ cái xe hơi đẩy vô gara vô trong tủ lạnh của Nam Mô A Di Đà Phật, đứa chén của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một là ngăn cái phước mình nó lít đi. Thứ hai là mình bỏ vô cái chương mục phước đức của mình để mai mốt mình vãng sanh cho nó dễ và nó mau. Cái kinh nghiệm của tôi rõ ràng đó là cách đây 2 tháng tôi có đi với cô Nhẫn gặp A Trang là cái ông mà Thái Lan cách Ontario nè. Thầy nói ông đắc hay là án cao lắm đó. Ông gặp tôi nói thẳng luôn à. Tiền kiếp tôi với kiếp này tôi dính cái nghiệp sát rất là dữ dằn. Cho nên kiếp này tôi bị cái quả báo là tôi khổ không thể tưởng nổi. Nhờ như vậy đó mà khi mà tôi gặp cái điều nguyện thứ 18 tôi vừa nói đó. Nếu ai niệm danh hiệu tôi 10 tiếng mà chết tôi không đánh rước tôi thề tôi không thành Phật. Ồ tôi nói wow. Quá dễ, cái này thuốc quá hay, tôi chộp liền, tôi thực hành liền. Hồi năm 1975, tôi không có cái chuỗi như quý vị đâu. Lúc đó tôi trẻ như Tony nè, thì tôi coi cái cuốn đó trước khi đi vô tù cải tạo bên khoảng một tuần lễ ha. Thì tôi lấy ngón tay nè, tối tôi ngủ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đủ 10 tiếng tôi nằm tôi ngủ, không có niệm hơn mà không có niệm thiếu. Mỗi ngày 10 tiếng. Thì tôi tiếp tục sau đó thì tôi bị tống vô tù thì 5 năm 6 tháng. Nhưng mà 3 tháng đầu tiên tôi niệm như vậy đó, ngày tới Đức Phật Di Đà tới. Tối đang ngủ tới. Tới như vậy, cái hình như vậy đó. Mà cái tay bị để trần ở ngoài, không có cái áo ở đây. Cái tay nó vàng rồng luôn. Mặt mày vàng rồng luôn. Thì tóm tắt lại đó, cái pháp môn chúng ta nè, quý vị một là khởi niềm tin, thứ hai là chấp trì danh hiệu. Khởi niềm tin rồi, thứ nhất là khởi niềm tin, thứ nhì là phát nguyện khi con chết cái thân này Đức Phật A Di Đà đem con về trên thế giới cực lạc. Đó là cái hai cái phát nguyện của mình, hai cái muốn của mình. Rồi làm sao mình niệm danh hiệu Ngài, mình làm 3 cái này là mình được kết quả. Phát lòng tin trước rồi mới phát nguyện đi về đó, và thứ ba là làm đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhiêu đó đủ rồi. Ngoài cái niệm đó, quý vị phải làm phước, là đi vô chùa rửa chén, hoặc là làm công quả, hoặc là giúp người ta đi chữa bệnh, hoặc là bất cứ ai tu gì mình giúp, cái đó gọi là làm công quả, để cho giống như cái cây mình bón phân cho nó lên cho nhanh vậy. Trái nó ra nhiều vậy. Phải làm cái công quả, cái phước. Quý vị làm được như vậy là quý vị an toàn đó. Là mình coi như mình ok rồi đó. Cứ làm tiếp tục đi đứng nằm ngồi cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nó khởi trong đầu, nó khởi ý nghĩ tầm bậy lên đó, đừng có nghe theo nó, bỏ ít non, đừng làm lơ nó đi. Mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó khởi lên ghét ai, thương ai gì đó, mình làm lơ nó đi. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Càng niệm càng nhiều thì cái định lực càng nhanh, thì mai mốt phước báo vị sanh lên đó, cái quả vị nó vị càng cao. Trở xuống đây càng lẹ để mà giúp cho cha mẹ ông bà thân nhân mình còn chưa có biết gì hết, mình trở xuống đây mình dạy người ta. Cái quan trọng là mình phải làm sao mà mình lên đến đó được Đức Phật chứng nhận mình rồi, mình trở xuống đây mình giúp cho cha mẹ chồng con những người bạn bè mình chưa biết, mình dạy cho người ta để người ta cũng vãng sanh giống mình. Cái quan trọng là chỗ đó chứ không phải mình lên đó là mình trốn luôn. Bây giờ mình là còn 3 phút nữa đã hết thời gian rồi, thì tôi nói quý vị một cái kinh nghiệm rất là quan trọng. Thường thường ở trong cái nhóm tịnh độ đó có hai nhóm, một nhóm là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ. Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. Có nhiều nhóm mà chủ trương là A Di Đà Phật có 4 chữ thôi. Cái chữ Nam Mô là nó lồng thêm 6 cái tiếng mình nói hồi nãy đó, độ con, cứu con, help me, Nam Mô, nó cộng cái đó vô thì cái tiếng niệm của mình nó có vẻ chân thành mà nó khẩn thiết hơn. Và theo bên Tịnh Độ Tông đó, Nam Mô A Di Đà Phật là một cái 6 chữ đại thần chú, không có mantra nào hơn cái đó hết. Và còn cái nhóm mà 4 chữ bây giờ rất là thịnh hành ở đây và ở Đài Loan nè, họ chủ trương là niệm 4 tiếng cho cái người bệnh cái sắp chết họ dễ tập trung hơn, chứ niệm 6 tiếng dài quá họ tập trung không có được. Bây giờ bên Đài Loan thằng đa phần họ niệm 4 mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Này, đây là cái kinh nghiệm của tôi nè, tôi bây giờ tự tôi trả lời tôi biết nè. Thì năm 2018 á, tôi có cô bạn gái cổ chết. Cô chết rất là bình tĩnh, nhưng mà một cái nhóm hộ niệm nó ngồi bên kia cái giường cô đó. Bên này thì con gái cổ với tôi với người con trai, 3 người ngồi bên đây niệm. Nhóm bên kia 4 người của cái nhóm hộ niệm nó lại nó niệm. Thì họ niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên đây tụi tôi và gia đình mình ngồi mình cũng niệm theo người ta cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 3 giờ chiều trong bệnh viện á, bác sĩ nó chết rồi tụi bay niệm đi. Cho tụi bay niệm đó, nhưng mà đừng có làm lớn, đóng cửa cho cái phòng kế bên nó đừng có phiền. Thì bên đây họ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì cổ nằm liêm diêm về nè. Thì tôi với con gái cổ với thằng con trai cũng niệm theo A Di Đà Phật. Thì khoảng nửa tiếng hộ cái gì biết cái gì xảy ra không? Thì quý vị biết một người bạn thân mình sắp chết mà 3 giờ chiều không thể nào mình ngồi niệm mà mình ngủ gục được hết á. Thì tôi niệm được khoảng nửa tiếng á, tôi không còn nghe A Di Đà Phật nữa, mà cái gì đâu như cái tiếng buồn ngã gì không còn có tiếng A Di Đà Phật nữa. Thì tôi lúc đó tôi biết rồi, tôi biết bị phá rồi. Lúc đó tôi mới là đọc chú Lăng Nghiêm. Đa Di Tô án A Na Lệ thì sẽ đề bề ra bạc sơ ra đàn nào nể bạc sơ ban đi phấn hồng luôn phấn ta bà ha. Không hết. Không hết thì tôi đổi chứng thực khác. Nam mô Đại Bi Hòa Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Hắc La Đắc Na Đa Ra Da Da, không hết. Nó vẫn phá tiếp tục. Rồi chuyển qua Am Lam Om Chi Lam Om Mani Ba Mi Hùng Om Nhân Lệ Chu Lệ Vấn Đề Ta Bồ Lam, không hết. Và tình cờ tôi khám phá ra. Lúc đó tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật dứt liền. Lúc sau khi tôi niệm theo Nam Mô, họ bên kia họ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên đây tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi nghe rõ ràng bên kia nói A Di Đà Phật. Còn nãy giờ nghe không được. Thì lúc đó tôi biết là có một cái thế lực nó tới nó phá, nó không cho tôi niệm giúp cho cô này. Thì quý vị biết gì xảy ra không? Khoảng 10 phút sau bị lại nữa. Thì lần này tôi kinh nghiệm rồi, tôi vừa bị là tôi trở lại liền. Nam Mô A Di Đà Phật, tích tắc lại rồi trở lại liền. Thành ra tôi chia sẻ quý vị kinh nghiệm đó là quý vị sau này tự mình chết hoặc là mình giúp người khác đó, là quý vị nên niệm 6 chữ. Nó mạnh hơn là niệm 4 chữ.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đừng có niệm 4 chữ. Một cái thần chú mạnh nhất đó, 6 chữ đó là một cái thần chú mà rất là mạnh đó. Chú Lăng Nghiêm niệm chỗ đó không có được, chú Đại Bi niệm không có được chỗ đó. Nó quánh chứ không có làm gì nó được hết á. Kể cả quý vị đi đường gặp nguy hiểm, bệnh hoạn, bị bệnh nặng bất ngờ hoặc gì đó, thì cứ dùng 6 cái chữ thần chú đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Cái chuyện nó mới xảy ra hôm tháng 9 năm 2018 mà chứ không có đâu xa lâu ở đâu đó. Cho nên kinh nghiệm đó quý vị thấy là từ đó tôi mới hiểu là 4 tiếng, 6 tiếng nó có cái lý của nó, chứ không phải người ta nói cái nào cũng được, không phải cái nào cũng được đâu. Tóm tắt lại đó, cái buổi nói pháp của tôi hôm nay là dựa trên những cái kinh nghiệm của Hòa Thượng Tương Hóa giảng về kinh A Di Đà. Thứ hai là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thành ra quý vị biết là mình phải tự giải quyết chữ luân hồi sinh tử của mình bằng niệm cho đàng hoàng Nam Mô A Di Đà Phật và làm công quả làm phước. Hồi hướng đến cõi cực lạc để mai mốt mình chết, Đức Phật Di Đà bưng cái phước đó tới mà rước mình về trên đó để mà dạy mình. Rồi mình trở cái cõi này mình giúp cho người ta, giúp cho cha mẹ ông bà thân nhân mình chưa có biết đó, cùng vãng sanh như mình vậy đó. Đó là cái pháp môn tịnh độ, nó có mục đích như vậy đó. Có người hộ niệm thì tốt, không có mình tự mình lo trước đi. Mình niệm trước đi rồi người ta, bạn bè thầy rồi tới niệm sau. Nhưng mà cá nhân mình lo cho mình trước đi. Cũng như mình lo mình thở trước đi, người ta gắn máy thở sao. Thành ra ở đây thầy Vĩnh Quá dạy chúng ta thực trì chú. Dạ, em đang ngồi kiết già. Thì mục đích cũng đưa vào cái định lực để khi mai mốt mình niệm cái định lực mình mạnh, mình niệm nó mạnh, nó nhanh hơn và nó power hơn. Thì xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, vì tôi chỉ có chút kinh nghiệm chia sẻ bữa nay, buổi hội pháp hôm nay hết. Xin cảm ơn A Di Đà Phật.